Tiên luyện chi lộ, chương 195, sửa thành công, góc truyện audio.com, ở tu chân giới của tam tinh vực uy danh của tu sĩ Nguyên Anh kỳ đã xâm nhập lòng người, đại biểu cho một thực lực không thể chống lại. Cho nên Bách Luyện Đại Sư khi Bách Luyện Đại Sư nâng thân phận Trương Hằng lên, dùng cách nói tiếp cận thực lực tu sĩ Nguyên Anh kỳ để hình dung khiến lão già họ Sài rung động không thôi. Ở toàn bộ triệu quốc tu tiên giới dường như không có tu sĩ kết đan kỳ này dám tự xưng là tiếp cận thực lực Nguyên Anh kỳ. Mặc dù là tu sĩ kết đan đại viên mãn cũng thế. Trương Hằng cũng tin tưởng như vậy. Lúc trước khi còn ở Phương Vân Sơn, tu sĩ Nguyên Anh kỳ vô cực độc ma hiện thân trên Từ Nguyệt Phương Chu. Cỗ khí thế phách thiên cái địa kia đáng sợ biết bao. Tới lúc này trong lòng hắn vẫn còn cảm thấy sợ hãi. Có thể nói, chỉ vẻn vẹn một người vô cực độc ma cũng có thể khiến ba phái Phương Vân Sơn bị diệt môn. Hơn nữa, vô cực độc ma vẫn chỉ là Nguyên Anh sơ kỳ mà thôi, khẳng định không tính là cao thủ trong đám tu sĩ Nguyên Anh kỳ. Mặc dù giờ phút này Trương Hằng đã tấn chức tầng công pháp thứ hai, đủ để chống lại tu sĩ kết đan kỳ bình thường nhưng nếu gặp phải tu sĩ Nguyên Anh kỳ thì e rằng cũng chỉ có một đường chạy trối chết mà thôi. Muốn chống lại những lão quái Nguyên Anh kỳ đứng trên đỉnh cao tam tinh vực thì Trương Hằng phải tấn chức công pháp tầng thứ ba. Ít nhất đã không phải một việc quá xa xôi, Trương Hằng thầm nghĩ trong lòng. Chỉ cần công pháp của hắn có thể đột phá một tầng thì Trương Hằng liền có thể tùy ý tung hoành tam tinh vực. Tới một mức độ nào đó mà nói thì đã chạm được tới những nhân vật đỉnh cao nhất. Chỉ với thời gian vài năm, Trương Hằng từ một tu sĩ ở tầng chót của tu tiên giới đạt tới trình độ hiện tại. Công lao lớn nhất vẫn chính là Ngọc Giản thần bí đi ra từ trò chơi trực tuyến mà thôi. Cho nên, khi Trương Hằng hứa hẹn sẽ thiêu Bách Luyện Đại Sư một nhân tình, đối phương mới biểu hiện ra vẻ mừng như điên như vậy. Thời khắc này, Bách Luyện Đại Sư thậm chí đã coi Trương Hằng tương đương với một tu sĩ Nguyên Anh kỳ. Với tuổi của Trương Hằng lúc này, bằng vào tu vi trúc cơ kỳ đã có thực lực chống lại tu sĩ kết đan kỳ. Một khi hắn tấn chức Nguyên Anh kỳ thì đủ để uy hiếp toàn bộ tam tinh vực. Lão già họ Sài thấy Trương Hằng nói như vậy cũng không dám hé răng thêm nữa. Trương Hằng sử dụng thần linh nhãn, chiến thắng hắn một cách thần kỳ ở phương điện tinh thần đã khiến trong lòng hắn lưu lại một bóng ma không thể loại bỏ. Dù là Trương Hằng cũng không thể tưởng tượng nổi thần linh nhãn của hắn lại có được uy lực lớn như vậy. Khi hắn thi triển thần linh nhãn, loại cảm giác hoàn toàn nhìn thấy đối phương, thậm chí coi đối phương như một đứa trẻ thật sự làm người ta sợ hãi. Ai muốn làm địch với tu sĩ có thần thông khủng bố như thế này? Cho nên, sau khi thất bại ở giao phong tinh thần, bóng ma lưu lại trong lòng lão già họ Sài rất khó phai nhạt, thậm chí ảnh hưởng tới cả việc thăng cấp sau này của lão. Lời của Trương Đạo Hữu là thật sao? Bách Luyện Đại Sư không đam xác định hỏi, tuyệt không phải là hư ngôn, chỉ cần Đại Sư có thể thành công tu bổ kiện cỗ chiến giáp này là được. Trương Hằng lạnh, nhạt nói, trên thực tế, những điều phải làm Trương Hằng đều sẽ hết sức đi hoàn thành, trừ khi hoàn toàn bất lực. Lúc trước đáp ứng chuyện của ông cháu nhà họ Quách ở Độc Thiên Bảo. Trương Hằng vẫn không quên, nếu có cơ hội hắn tắt, góc truyện audio.com, nhiên sẽ đi Độc Thiên Bảo. Bình tạo hóa đan kia chính là để dành cho tên đệ tử phế linh căn của hắn. Đối với việc hứa hẹn với Ô Lăng trước khi hắn ta chết, Trương Hằng cũng đã hoàn thành, đã chém giết mấy tên tiên sư của Tề Uy Vương. Nếu Bách Luyện Đại Sư đã có thể hỗ trợ Trương Hằng tu bổ cỗ chiến giáp có công hiệu phi phàm này, Trương Hằng đưa ra một cái nhân tình coi như là thù lao. Không phụ đạo hữu kỳ vọng, cỗ chiến giáp này lão phu đã tu sửa được từ một tháng trước rồi. Bách Luyện Đại Sư cười ha hà, vỗ nhẹ túi chữ vật. Lấy ra một bộ cỗ chiến giáp màu đen, lóe ra ô quang nhàn nhạt, đã tu sửa xong rồi sao? Ánh mắt Trương Hằng nhìn chằm chằm vào cỗ chiến giáp này, trong lòng cũng hơi kinh hỉ. Bạn đang đọc truyện tại truyện phun www. Truyện phun, lão già họ Sài sau khi nhìn thấy Bách Luyện Đại Sư xuất ra cỗ chiến giáp này thì ánh mắt cũng sáng bừng. Thân là tông chủ của Bách Luyện Tuyệt Khí Tông, thủ đoạn luyện khí của hắn dù kém hơn Bách Luyện Đại Sư nhưng nhãn giới tuyệt đối không tầm thường. Thoáng nhìn qua, hắn đã biết tài liệu của cỗ chiến giáp này vô cùng đặc biệt, những loại phù văn trận pháp hiện lên mặt ngoài mang tới một sự hấp dẫn chí mạng. Vẻ tham lam lập tức hiện lên trong mắt lão già họ Sài nhưng rất nhanh thu liễm loại ánh mắt này, cố gắng áp chế dục vọng đối với cỗ chiến giáp. Đối diện hắn chính là hai tu sĩ thực lực tương đương kết đan kỳ. Trong đó thậm chí còn có một người lực áp hắn một bậc. Hắn cũng không dám làm chuyện cướp đoạt, thậm chí không thể khiến hai người bên cạnh biết được ý nghĩ tham lam của hắn. Trương Hằng tiếp nhận cỗ chiến giáp này, cảm thụ khí tức tự nhiên cổ xưa trên đó, vươn tay vuốt ve, thể tích hơi ít hơn nhưng các đường nét thì càng mềm mại hơn trước. Trương Hằng nhanh chóng đưa ra kết luận, không biết cỗ chiến giáp này có năng lực khôi phục không? có được năng lực phòng ngự bằng mấy phần lúc ban đầu. Trương Hằng nhanh chóng đi thẳng vào vấn đề mình quan tâm. Nhãn tình của Bách Luyện Đại Sư sáng lên, toát ra vẻ đắc ý nói, khi ta tu bổ nó còn gia nhập thêm một số tài liệu cực phẩm có thể thay thế được. Đây chính là số tài liệu chân quỷ mà ta thu thập mấy năm qua. Hiện tại, bộ cổ chiến giáp này có tới 9 thành năng lực phòng ngự so với ban đầu. Thậm chí còn cao hơn cả dự đoán của ta. Lão già họ Sài bên cạnh kinh ngạc nói. Ta nói sư đệ, với trình độ luyện khí của ngươi mà chẳng lẽ còn không thể khôi phục lại tất cả năng lực phòng ngự trước đây của nó. Bách Luyện Đại Sư hơi tức giận nói. Chẳng lẽ ngươi nghi ngờ ta còn không dốc toàn lực, trước khi lão phu luyện chế đã từng phát ra linh hồn huyết thể với Trương Đạo Hữu. Nhất định sẽ toàn lực tu bổ cô chiến giáp này. Lão già họ Sài trong lòng cả kinh âm thầm buồn bực. Chẳng lẽ thanh niên đối diện này có thể khiến vị sư đệ của mình phải phát ra linh hồn huyết thể sao? Hắn làm sao biết được Trương Hằng sử dụng hư không hỏa diễm cũng dễ dàng chọc thủng cô chiến giáp mà Bách Luyện Đại Sư liệt vào cấp bậc không thuộc nhân loại, công thêm sự hấp dẫn chí mạng của cổ chiến giáp nghịch thiên này, lúc này mới cam tâm phát ra linh hồn huyết thể. Không biết cổ chiến giáp này có kỳ hiệu gì? Lão già họ Sài tò mò hỏi. Bách Luyện Đại Sư khẽ hừ một tiếng, đưa ánh mắt bất thiện nhìn vị sư huynh của mình. Hiện tại hắn có Trương Hằng làm chỗ dựa vững chắc, cần gì phải. gocchuyenaudio.com, sợ vị sư huynh thực lực mạnh mẽ này nữa. Đối với thái độ của Bách Luyện Đại Sư, lão già họ Sài chỉ có thể âm thầm nuốt một khẩu ác khí. Bách Luyện Đại Sư lại cười nói với Trương Hằng, giọng điệu rất ôn hòa. Thủ pháp tu bổ của lão phu rất đơn giản. Trước nghĩ cách đạo nhập những năng lượng tinh khiết nhất của tinh thạch vào bên trong cô chiến giáp. Do đó, trong đó có năng lượng dự trữ trợ giúp phát huy công năng tự chữa trị của cổ chiến giáp này. Cái gì, cổ chiến giáp này có được năng lực tự động khôi phục sao? Vậy tài liệu trong đó, lão già họ Sài khiếp sợ không thôi. Đối với công năng tự chữa trị trong truyền thuyết này quả thực vô cùng kinh thán. Nghe nói, phần lớn thông linh pháp bảo trong truyền thuyết đều có công năng tự động chữa trị. Mà cổ chiến giáp trước mắt cũng có năng lực này, từ đó có thể thấy được tài liệu chế tạo ra nó quý giá như thế nào. Thủ pháp chế tác cũng cực kỳ xảo diệu, điều này khiến ánh mắt của lão già họ Sài nhìn về phía cổ chiến giáp càng thêm nóng cháy. Tự động chữa trị chỉ là một trong những công năng mà thôi. Bách Luyện Đại Sư khinh thường nhìn hắn một cái, tiếp tục giới thiệu cho Trương Hằng, bởi vì có sự trợ giúp của công năng tự chữa trị, cổ chiến giáp này mặc dù thiếu một ít tài liệu nhưng cũng đã khôi phục được hình thái vốn có. Ngay cả bộ vị vô ao tào dung nhập thức để khảm tinh thạch ở trung tâm cũng đã khôi phục. Vô ao tào dung nhập thức, lão già họ Sài chết lặng, ánh mắt thậm chí hơi đỏ lên nhưng kiên quyết không dám gây ra hành động gì đặc biệt. Nhưng bởi vì thiếu nhiều vật liệu cho nên cổ chiến giáp này chỉ có thể khôi phục lại 6 thành năng lực phòng ngự. Điều này khiến lão phu rất khó chịu. Vì thế, sau khi tra cứu rất nhiều cổ tịch, dốc lòng nghiên cứu trận pháp và cấu tạo bên ngoài cổ chiến giáp, cuối cùng còn hao hết tất cả tài liệu trần quý lão phu tích trữ nhiều năm. Mất thêm một tháng tu bổ, rốt cục khiến cổ chiến giáp khôi phục lại 9 thành năng lực phòng ngự. Đạo hữu có thể thử một lần, giọng điệu của Bách Luyện Đại Sư hơi lộ ra chút kích động và đắc ý. Hắn đúng là hao phí không ít tâm huyết trên kiện cổ chiến giáp này, nhưng cũng học thêm được không ít. Được vậy, để ta thử xem. Trương Hằng hiểu được lời của Bách Luyện Đại Sư nghe như rất đơn giản nhưng quá trình chân chính khẳng định vô cùng khó khăn. Dưới sự chỉ giáo của Bách Luyện Đại Sư, Trương Hằng mặc cổ chiến giáp này vào, bấm quyết điểm vào vài bộ vị trên cổ chiến giáp. Hào quang lóe ra, trên thân cổ chiến giáp xuất hiện bổn ao tào, bổn chỗ lõm. Trương Hằng xuất ra 4 khối tinh thạch trung phẩm, khảm lên trên cổ chiến giáp. Ống một tiếng, bên ngoài cổ chiến giáp nổi lên một trận rung động khe khẽ, phát ra ô quang nhàn nhạt. Theo sao, mấy chỗ lõm kia cũng biến mất, nhưng làm thế nào để biết được lực phòng ngự chân chính của cổ chiến giáp này? Trương Hằng lúc bắt đầu có chút khó xử nhưng ánh mắt nhanh chóng nhìn về phía lão già họ Sài. Giọng điệu lạnh nhạt nói, đạo hữu có thể phối hợp một chút không? Ta cũng muốn nhìn năng lực phòng ngự chân chính của cổ chiến giáp này. Cái này, lão già họ Sài có chút khó xử. Trương Hằng hiểu được nếu muốn chân chính thí nghiệm lực phòng ngự chân chính của cô chiến giáp này thì phải tìm kiếm người có lực công kích tương đối mạnh trong số tu sĩ kết đan kỳ. Năng lực phòng ngự của Trương, gocchuyenaudio.com, Hằng lúc này rất mạnh nhưng lực công kích lại khá yếu. Tuy rằng lực công kích của hư không hỏa diễm có thể coi là siêu nhân nhất đáng, cũng đã vượt qua phạm vi có thể chịu đựng của tu sĩ kết đan kỳ. Điều này có thể khiến cổ chiến giáp bị tổn hại, mà trong hai vị tu sĩ trước mắt. Công kích của lão già họ Sài là mạnh nhất cho nên hắn mới chọn lão. Sư huynh à, ngươi nên thử xem đi. chẳng lẽ ngươi còn sợ xúc phạm tới Trương đạo hữu sao? Bách Luyện đại sư nói với lão già họ Sài với giọng điệu rất ác liệt. Được rồi, để ta kiến thức uy lực chân chính của cỗ chiến giáp này đi. Nói tới đâu, trên người lão đột nhiên bộc phát ra ánh lửa kinh người. Trương Hằng dưới sự chỉ đạo của Bách Luyện đại sư, đưa vào những bộ phận then chốt của cỗ chiến giáp một ít luyện hư linh khí. Ông, ô quang lưu chuyển trên cỗ chiến giáp hình thành một hư ảnh áo giáp thật lớn, đồng thời một tầng phòng hộ hình cái lồng cũng bao phủ lấy toàn thân Trương Hằng. Ầm ầm, thần quang ngưng tụ trong mắt lão già họ Sai, vô cùng hung hãn đánh về phía Trương Hằng mấy quyền, mang theo hỏa quang kinh người, va chạm vào cái lồng phòng hộ. Phát ra từng đợt âm thanh oanh kích, Trương Hằng vẫn đứng tại chỗ, không nhúc nhích tùy ý để đối phương đánh tới. Ầm ầm ầm, lão già họ Sai liên tục công kích mấy chục quyền, mặt ngoài cả chiến giáp vẫn không ngừng lưu chuyển ô quang. Sắc mặt Trương Hằng lộ ra vẻ vui mừng, nói với lão già họ Sai. Đạo hữu còn có thủ đoạn gì nữa thì cứ lấy ra đi. Năng lực phòng ngự của cổ chiến giáp này đích thực biến thái, cần phải có lực công kích mạnh hơn nhiều mới có thể chân chính chạm tới năng lực phòng ngự của nó. Nếu Trương đạo hữu đã nói vậy thì Sài mỗ cũng không khách khí nữa. Lão già này cải thiện cách xưng hô một cách tự nhiên, ánh mắt chợt nghiêm lại. Hỏa quang trên người đột nhiên bùng nổ, 108 mảnh tàn phiến kim trúc hình vảy cá hiện ra. Lơ lửng quanh thân hắn, ông, giống như hỏa diễm phong bạo, những mảnh tàn phiến này lóe lên hồng quang chói mắt, nhanh chóng xoay tròn quanh thân, như đang ngưng tụ một kích vô cùng cường hãn. Bách Luyện đại sư thấy tình cảnh này, sắc mặt hơi hiện lên chút lo lắng, bởi vì chỉ có khảm tinh thạch thượng phẩm thì cổ chiến giáp này mới có thể chân chính phát huy ra năng lực phòng ngự của nó. Lý Hoành lúc trước từng sử dụng kiếm kỳ tất sát của huyết ảnh U Ma kiếm công phá được tầng phòng ngự của cổ chiến giáp. Cách Trương,